Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Phương, Thủy My, Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 20 tháng 6, 2014. Trung Quốc sẽ đưa thêm 3 giàn khoan đến Biển Đông. 4 nhà hoạt động dân sự Việt Nam đến Liên Hiệp Quốc vận động nhân quyền. Philippines và Hoa Kỳ tập trận trên Biển Đông gần bãi cạn bị Trung Quốc lấn chiếm. Bắc Kinh mở chiến dịch điều tra các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Hoa Lục. Tổng thống Ukraine công bố kế hoạch hòa bình cho miền Đông. Mỗi ngày một sự kiện, trục xuất lao động nhập cư, kinh tế Thái Lan sẽ trả giá nặng. Bỏ cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam, Hoa Kỳ phản ứng thuận lợi, từ Washington nhà báo Phạm Trần phân tích. Kính thưa quý thính giả, Trung Quốc sẽ đưa thêm 3 giàn khoan đến Biển Đông. Chưa đầy 2 tháng sau khi đặt giàn khoan Hải Dương 981, Trung Quốc đẩy nhanh việc thăm dò dầu khí ở Biển Đông với việc đưa thêm 3 giàn khoan đến khu vực này. Ngoài giàn khoan Nam Hải 9 sẽ đến gần sát vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào ngày hôm nay 20 tháng 6. Thanh Phương cho biết thêm chi tiết.
Theo hãng tin Reuters, Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc vừa cho biết rằng 2 giàn khoan Nam Hải 2 và Nam Hải 5 sẽ được đặt ở vùng biển nằm giữa Trung Quốc và quần đảo Đông Sa mà Đài Loan hiện đang chiếm đóng. Còn giàn khoan Nam Hải 4 thì được đặt gần bờ biển Trung Quốc hơn. Cả 3 giàn khoan này sẽ được hạ đặt vào trước ngày 12 tháng 8. Riêng giàn khoan Nam Hải 9 hôm nay theo dự kiến sẽ đến một vị trí nằm sát vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Theo lời bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, giàn khoan này sẽ được đặt ở khu vực ngoài khơi đảo Hải Nam của Trung Quốc, nhưng bà không nói rõ là nằm cách bờ bao nhiêu hải lý. Cũng theo Reuters, Cổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc trước đó đã thông báo họ có 4 dự án mới sẽ được triển khai ở Biển Đông trong 6 tháng cuối năm 2014. Hiện chưa rõ là 4 giàn khoan nói trên có nằm trong những dự án đó hay không. Hôm thứ Tư vừa qua, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì đã sang Hà Nội để thảo luận với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh về vụ giàn khoan Hải Dương 981. Ông Dương Khiết Trì cũng đã gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng cuộc hội đàm đã gặp bế tắc do hai bên đều giữ nguyên lập trường. Hôm qua, khoảng 10 nhà hoạt động đã biểu tình phản đối Trung Quốc ở Hà Nội, nhưng công an đã nhanh chóng giải tán cuộc biểu tình, bắt đi 7 người, theo các thông tin trên mạng.
Trong bối cảnh căng thẳng này, có tin cho rằng Việt Nam sẽ cho Nga ưu tiên sử dụng cảng Cam Ranh. Trả lời hãng thông tấn Nga Itatas, đại sứ Việt Nam tại Moscow cho biết, tàu của Nga có quyền ưu tiên sử dụng cảng Cam Ranh, nguyên là một căn cứ quân sự của Mỹ vào thời chiến tranh Việt Nam.
Trả lời hãng tin Itatas hôm qua, đại sứ Việt Nam tại Nga, ông Phạm Xuân Sơn, cho biết là cảng Cam Ranh hiện được chia làm hai phần, một phần hoàn toàn dân sự và một phần do quân đội quản lý. Tàu các nước khác nếu có thỏa thuận với Việt Nam có thể ghé vào khu vực đó, nhưng đặc biệt Nga sẽ có quyền ưu tiên sử dụng. Ông Phạm Xuân Sơn cho biết thêm là hai nước hiện đang đàm phán về việc thành lập một liên doanh Nga-Việt để bảo trì và sửa chữa các xe dân sự và quân sự đặt tại Việt Nam. Sau khi đã là căn cứ quân sự của Mỹ trong thời gian chiến tranh Việt Nam, Cam Ranh đã là nơi đặt cơ sở hậu cần của hạm đội Thái Bình Dương của Nga trong 23 năm trước khi Nga trao lại cảng này cho Việt Nam vào năm 2002. Chính phủ Hà Nội đã tuyên bố rằng cảng Cam Ranh sẽ không được sử dụng như là một căn cứ quân sự của nước ngoài. Tuy nhiên, vào đầu tháng 6, 2013, có thông tin rằng Nga và Việt Nam sẽ ký thỏa thuận về việc cho chiến hạm Nga cập các cảng của Việt Nam, trong đó có cảng Cam Ranh. Vào tháng 11, 2013, trong chuyến viếng thăm chính thức của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Việt Nam, hai nước cũng đã ký kết một thỏa thuận thành lập một trung tâm duy trì, sửa chữa và bảo dưỡng các tàu ngầm Kilo đặt tại căn cứ Cam Ranh của Việt Nam.
Về tình hình nhân quyền, 4 nhà hoạt động dân sự của Việt Nam đến Liên Hiệp Quốc để vận động cho quyền con người. Hôm nay 20 tháng 6, Việt Nam phải trả lời cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát về tại Hội đồng Nhân quyền Hiệp Quốc ở Geneva và Thụy Sĩ. Sự kiện đặc biệt lần này là các luận điểm của chính quyền Việt Nam sẽ gặp phản biện của một phái đoàn xã hội dân sự gồm tiến sĩ Nguyễn Quang A, sinh viên luật Phạm Lê Vương Cát, luật gia Trịnh Hữu Long và luật sư Nguyễn Thị Vi Hạnh. Theo bản tin trên mạng của Dân Làm Báo, một phái đoàn đại diện cho 10 tổ chức xã hội dân sự tranh đấu bảo vệ con người và hoạt động độc lập với chính quyền đã đến Geneva vào ngày 19 tháng 6 để tiến hành một chiến dịch vận động quốc tế qua nhiều nước châu Âu. Phái đoàn này gồm tiến sĩ Nguyễn Quang A, sinh viên luật Phạm Lê Vương Cát, luật gia Trịnh Hữu Long từ Việt Nam và luật sư Nguyễn Thị Vi Hạnh từ Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, tại Geneva, chính phủ Việt Nam phải trả lời trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc là đã đồng ý thực thi những khuyến nghị nào trong số 227 yêu cầu của hơn 100 quốc gia thành viên. Phiên họp kiểm điểm của Việt Nam diễn ra trong vòng 1 giờ vào buổi trưa. Trả lời câu hỏi của RFI vào sáng nay qua điện thoại, luật gia Trịnh Hữu Long cho biết sau phần trả lời của Phái đoàn Chính phủ Hà Nội, thì Phái đoàn Xã hội Dân sự Việt Nam sẽ có 2 phút để trình bày thực trạng nhân quyền tại Việt Nam. Tuy thời lượng phát biểu ngắn ngủi, nhưng Phái đoàn Dân sự có cơ hội thúc giục và vận động quốc tế hỗ trợ cải thiện tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Luật sư Trịnh Hữu Long cho biết thêm, Xã hội Dân sự Việt Nam có cơ hội chứng tỏ đã trưởng thành. Theo chương trình, phái đoàn sẽ đi qua nhiều nước châu Âu, Thụy Sĩ, Bỉ, Ba Lan, Cộng hòa Séc, tiếp xúc với Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và các tổ chức quốc tế khác. Về tình hình Biển Đông, Philippines và Hoa Kỳ thông báo sẽ tập trận gần bãi cạn bị Trung Quốc lấn chiếm. Theo hãng Reuters, quân đội Philippines và Mỹ sẽ tập trận chung trên biển trong tháng này, gần bãi cạn Scarborough đã bị Trung Quốc chiếm từ năm 2012. Cuộc tập trận chắc chắn sẽ khiến Bắc Kinh tức giận trong bối cảnh Biển Đông vẫn đang căng thẳng. Thủy My cho biết thêm chi tiết.
5 chiến hạm, trong đó có một khu trục hạm của Hoa Kỳ và khoảng 1.000 quân nhân sẽ tham gia cuộc tập trận Operation Afloat Readiness and Training, CARAT, kéo dài một tuần lễ. Các cuộc diễn tập bắn đạn thật cũng sẽ diễn ra cách Zambales 64 km thuộc vùng duyên hải phía tây của đảo chính Luzon. Cuộc tập trận Mỹ-Phi được tiến hành ở khoảng cách 80 hải lý, tính từ 2 hoặc 3 chiếc tàu tuần dương Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough mà Bắc Kinh đã chiếm từ tay Philippines vào năm 2012. Tháng Giêng năm ngoái, Philippines đã nộp đơn kiện lên Tòa án Trọng tài Quốc tế. Phát ngôn viên Hải quân Roman Rodriguez cho biết cuộc tập trận chung nhắm vào việc tăng cường năng lực của đôi bên trong hoạt động đổ bộ, trao đổi thông tin và theo ông đây là sự kiện thường niên. Tất cả các chiến hạm sẽ nhắm vào các mục tiêu địch trên biển, sau đó sẽ thay phiên nổ súng. Khu trục hạm mang tên lửa có điều khiển US Hansei của Mỹ sẽ đến vịnh Subic của Philippines kể từ ngày 26 tháng 6 cùng với chiếc USS Sevilla và USS Ashland để tham gia tập trận. Về phía Manila có các chiến hạm BRB Ramon Ancaras, BRB Emilio Jacinto cùng với các trực thăng do Ba Lan sản xuất.
Tình hình Bắc Á cũng khá căng thẳng. Hôm nay, Nhật Bản đã chỉ trích mạnh cuộc tập trận bắn đạn thật của Hàn Quốc. Hải quân Hàn Quốc đã huy động 19 chiến hạm, trong đó có trực thăng võ trang chống tàu ngầm, tham gia một cuộc tập trận chung quanh đảo Hoàng Đốc Đô do Hàn Quốc kiểm soát trong vùng biển Nhật Bản mà tên Nhật là Takeshima. Trong quá khứ, Seoul vẫn cho tiến hành tập trận tại khu vực nhạy cảm này, nhưng hiếm khi sử dụng đạn thật như lần diễn tập vào ngày hôm nay, cho dù Tokyo khuyến cáo. Chánh văn phòng Thủ tướng Yoshihide Suga, kiêm phát ngôn viên của chính phủ Nhật, tuyên bố với báo chí, Tokyo đã gửi lời yêu cầu chính phủ Hàn Quốc chặn lại chương trình tập trận này, và Nhật Bản không bao giờ chấp nhận để cho Seoul tiến hành tập trận xác định lập trường tại đảo Takeshima. Bất chấp phản ứng của Nhật, Hải quân Hàn Quốc vẫn tiến hành tập trận. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố, cuộc tập trận này là để tăng cường khả năng phòng thủ của quân đội, quốc gia. Do vậy, mọi yêu cầu từ bên ngoài hay những can thiệp vào chuyện nội bộ của Hàn Quốc sẽ không được quan tâm. Vùng biển châu Á-Thái Bình Dương hàm chứa nhiều điểm nóng. Hôm nay, Trung Quốc lại đưa tàu kiểm ngư trong lực lượng tuần duyên xâm nhập quần đảo Senkaku do Nhật quản lý, nhưng Bắc Kinh muốn tranh đoạt. Hai tàu Trung Quốc bị tuần duyên Nhật phát hiện vào lúc 10 giờ sáng giờ địa phương hôm nay. Trong khi đó, như tin Đài Loan, ở phía nam Trung Quốc kéo thêm 3 giàn khoan dầu vào vùng biển Việt Nam, nơi mà giàn khoan Hải Dương 981 xâm nhập từ đầu tháng 5 đã làm nổi dậy làn sóng chống Bắc Kinh xâm lược trong công luận Việt Nam. Còn tại Hoa Lục thì Bắc Kinh tung chiến dịch sách nhiễu các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Trung Quốc đã ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra quy mô về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Hoa Lục. Báo chí chính thức của Bắc Kinh vào ngày hôm nay đã thông báo như trên. Theo AFP, đây là dấu hiệu cho thấy quyết tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc tăng cường kiểm soát tình hình Hoa Lục.
Cuộc điều tra sâu rộng này cho Hội đồng An ninh Nhà nước quyết định, một cơ quan được thành lập nhân Đại hội Đảng Toàn quốc trước đây để phối hợp giữa các tổ chức an ninh dân sự và quân đội. Một trang mạng thông tin của chính quyền tỉnh Sơn Tây cho biết đợt điều tra được âm thầm tiến hành kể từ tháng 5 và dự kiến đến cuối tháng 7 sẽ kết thúc. Đối tượng chủ yếu là các phòng thương mại nước ngoài, các tổ chức từ thiện hay các quỹ phi lợi nhuận, theo như ảnh chụp lại trên màn hình, nay đã bị rút khỏi trên trang web. Thông báo được đưa ra trong lúc các công ty và tổ chức ngoại quốc ngày càng bị chính quyền Trung Quốc tăng cường kiểm soát hoạt động. Tuần này, một quan chức cao cấp của đảng đã cảnh cáo nghiêm khắc một cơ quan nghiên cứu quan trọng của Trung Quốc, ra lệnh phải hết sức chú ý đến các chủ đề chính trị nhạy cảm. Theo quan chức trên, các nhà nghiên cứu của Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc đã để cho ảnh hưởng của nước ngoài tác động đến công việc. Trong những tháng gần đây, chính quyền Trung Quốc còn cho thanh tra hàng loạt các công ty dược phẩm nước ngoài, các tập đoàn quốc tế trong lĩnh vực chế biến thực phẩm cũng là mục tiêu bị điều tra.
Về tình hình châu Âu, Ukraine hôm nay công bố kế hoạch hòa bình cho miền Đông. Tổng thống Petro Poroshenko đã loan báo kế hoạch hòa bình 14 điểm cho miền Đông Ukraine, nơi mà các trận giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn. Kế hoạch nói trên được công bố sau cuộc trao đổi vào ngày thứ Hai giữa Tổng thống thân phương Tây của Ukraine với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày hôm trước.
Kế hoạch hòa bình bao gồm 3 phần: kinh tế, chính trị và an ninh, nhằm đạt đến một giải pháp hòa bình cho miền đông Ukraine, mà phần lớn hiện nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân ly khai thân Nga. Cụ thể, kế hoạch này dự trù bảo đảm an ninh cho những người tham gia hòa đàm, ân xá cho những người đã bỏ súng và đã không phạm tội ác nghiêm trọng, trả tự do cho các con tin, lập một vùng trái độn cách biên giới Ukraine-Nga 10 km. Kế hoạch còn dự trù giải giới, chấm dứt việc chiếm đóng các trụ sở chính quyền, nhanh chóng tổ chức bầu cử địa phương và đưa ra một chương trình tạo công ăn việc làm cho vùng này. Kế hoạch hòa bình của Tổng thống Poroshenko cũng bao gồm việc bảo đảm một hành lang để lính đánh thuê Nga và Ukraine rút đi và bảo vệ tiếng Nga thông qua việc sửa đổi hiến pháp. Trước đó, Tổng thư ký khối NATO Anders Fogh Rasmussen tố cáo Nga tăng cường sự hiện diện quân sự ở biên giới Ukraine. Ông xem đây là một bước thụt lùi đáng tiếc. Nhưng phát ngôn viên Điện Kremlin hôm nay đã bác bỏ lời cáo buộc này, khẳng định đây chỉ là biện pháp bảo vệ biên giới đã được quyết định cách đây nhiều tuần. Sau khi Nga quyết định ngưng cung cấp khí đốt cho Ukraine hôm thứ Hai, buộc Kiev phải quay sang châu Âu, Tổng thống Poroshenko loan báo là vế kinh tế của Hiệp định Liên kết với Liên hiệp châu Âu sẽ được ký kết ngày 27 tháng 6 tới. Hiệp định sẽ xóa bỏ phần lớn hàng rào thuế quan giữa Liên hiệp châu Âu với Ukraine.
Trong khi đó, tại Moscow, cảnh sát Nga khám xét nhà lãnh tụ đối lập Navalny. Luật sư Alexei Navalny là nhà hoạt động bài trừ tham nhũng và đối lập hàng đầu của Điện Kremlin, hiện đang bị quản thúc tại gia và bị khởi tố với nhiều tội danh. Hôm nay, cảnh sát liên bang FSB, hậu thân của mật vụ KGB, đã đến khám xét nhà riêng của ông, người được xem là kẻ thù của Tổng thống Putin.
Luật sư Vladimir Kosev cho biết, các điều tra viên, cảnh sát và FSB đã ập đến tư cha ông Alexei Navalny lúc 4 giờ sáng nay. Những người ủng hộ cập nhật blog của ông đã đăng ảnh ông trong phòng khách, xung quanh là những người mặc thường phục. Hãng tin Interfax dẫn lời một phát ngôn viên Ủy ban Điều tra Nga nói rằng việc khám xét được tiến hành với sự hiện diện của luật sư, gia đình ông Navalny không có mặt, những chứng cứ đã được tịch thu và nhấn mạnh việc khám nhà được tiến hành hoàn toàn theo thủ tục tố tụng hình sự. Nhà đối lập Navalny bị quản chế và cấm sử dụng Internet cũng như điện thoại, đã bị kết án treo 5 năm cải tạo, bị cáo buộc đã biển thủ tiền của công ty Pháp Iproce. Việc khám xét nhà riêng của ông hôm nay có liên quan đến một vụ từ 8 năm trước, khi một công ty cho ông làm chủ tịch bị quy là gian lận. Phát ngôn viên của nhà đối lập tuyên bố đây là một mưu toan mới nhằm gây áp lực lên ông Alexei Navalny. Vào tháng 5, nhà riêng 3 người thân của ông cũng đã bị khám xét.
Về tình hình Iraq, Tổng thống Obama thông báo gửi 300 cố vấn quân sự đến Baghdad và kêu gọi Thủ tướng Maliki đối thoại với các cộng đồng khác. Hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo gửi hơn 300 cố vấn quân sự đến Baghdad, sẵn sàng tiến hành các hoạt động quân sự hạn chế khi cần thiết tấn công phe thánh chiến Hồi giáo. Song song, Tổng thống Mỹ kêu gọi Thủ tướng Iraq thuộc hệ phái Shia Nuri al-Maliki đối thoại với cộng đồng Sunni và Kurdistan.
Hôm nay sau các trận Ý, Costa Rica, hai đội tuyển Pháp và Thụy Sĩ sẽ gặp nhau vào lúc 19 giờ giờ quốc tế, một trận có tính chất quyết định cho vòng 1/8 bởi vì hai đội sẽ tranh nhau vị trí đầu bảng. Đội Thụy Sĩ sau chiến thắng với tỷ số 2-1 trước đội Ecuador trong trận đầu là một đối thủ đáng gờm đối với đội tuyển Pháp. Tuy vậy, các tuyển thủ áo lam xanh lam cũng đang rất tự tin sau khi đã đè bẹp đội Honduras với tỷ số 3-0. Nhưng trận đấu với Thụy Sĩ hiện được xếp thứ 6 trong bảng xếp hạng của FIFA mới thật sự là cuộc trắc nghiệm về trình độ của đội tuyển Pháp. Nhìn từ phía Thụy Sĩ, ông Nguyễn Đăng Khải, một cổ động viên người Việt, đưa ra đánh giá của ông về tương quan lực lượng giữa hai đội hôm nay.
người Thụy Sĩ, đặc biệt trong cái trận chiều hôm nay, họ rất là tin tưởng, họ rất là phấn khởi, họ chỉ chờ trọng tài thổi bắt đầu trận bắn thôi. Tuy rằng căng thẳng nhưng mà rất là thoải mái. Theo như mình thấy thì là đội bóng Thụy Sĩ mỗi lần đá thì họ càng ngày họ càng tiến bộ trong các trận bắn quốc tế cũng như những trận bắn đá cho những đội bóng nhà. Đặc biệt là chúng ta thấy rằng anh Shaqiri đó là một trong những thủ rất là đáng ngại. Hiện anh đang đá cho Bayern München ở bên Đức đó, là một trong những cầu thủ thường hay tung lưới. Đội bóng Pháp thì chắc là cũng đá một kiểu chiến thuật, nghĩa là banh ngắn, đưa banh cho mau và banh ngắn. Và đặc biệt là chúng ta phải canh chừng anh Benzema, anh số 10 đó. Anh đó rất là nguy hiểm. Nhưng mà bên phía Thụy Sĩ có hàng hậu vệ là của anh Juru. Anh Juru cũng là một cái người đá banh rất là có kinh nghiệm. Chắc có lẽ là chiều nay anh sẽ kẹp anh Benzema. Và Thụy Sĩ sẽ đá banh một cách điều đẳng hơn. Trong khi Pháp thì sẽ ồ ạt tấn công Thụy Sĩ. Chúng thấy bên Pháp đã có một anh có tên là Pogba mang số 19 cũng rất là nguy hiểm. Nhưng mà Thụy Sĩ đá theo một cái tinh thần tin tưởng và giúp đỡ lẫn nhau thì chúng ta sẽ thấy rằng Thụy Sĩ sẽ đấu hết mình. Tối nay thì tôi nghĩ rằng rất là căng thẳng, Pháp sẽ mở tỷ số nhưng mà cuối cùng thì Thụy Sĩ sẽ thắng 2-1.
Xin nghe cảm ơn ông Nguyễn Đăng Khải.
Còn bây giờ là huấn luyện viên Huỳnh Công Minh từ Việt Nam nhận định.
Hai đội bóng này họ có khởi đầu cũng là tốt, thì trận đấu hai đội này thì mình nghĩ thì cũng quyết định cái tấm vé đi tiếp. Vì vậy thì mình nghĩ hai đội trận đấu này họ chơi rất là thận trọng. Mình nghĩ thì lực lượng đội Pháp có nhiều cầu thủ có tiến tâm hơn, thì mình nghĩ trận đấu này là Pháp sẽ có cái chiến thắng trước Thụy Sĩ. Xem lực lượng, xem cái trận đầu ra quân thì Thụy Sĩ họ là cũng một đội bóng đồng đều thôi, chứ còn không có những cái cá nhân nào xuất sắc. Nhưng mà họ sẽ làm những cái điều khó khăn cho đội Pháp, nhưng mà Pháp có những cầu thủ đẳng cấp mà họ sẽ vượt qua được. Mình nghĩ kết quả thì đội Pháp sẽ thắng một bàn cách biệt. Hôm nay có thể là Benzema, anh ta đang có cái phong độ tiền đạo của Pháp, sẽ là cũng là một cầu thủ sẽ quyết định được trận đấu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay: trục xuất lao động nhập cư, kinh tế Thái Lan sẽ trả giá nặng. Trốn tránh cảnh sát Thái, bồng bế nhau chạy về Campuchia với vài ngàn đồng baht trong túi. Đó là số phận của 190.000 lao động của xứ Chùa Tháp chạy về quê nhà trong những ngày qua. Campuchia, quốc gia thuộc loại nghèo nhất thế giới, có thể sẽ bị khủng hoảng vì vừa phải cưu mang một làn sóng nhân công mất việc hồi hương, vừa mất đi một nguồn ngoại tệ quan trọng. Thế nhưng, theo AFP, không phải Campuchia mà là giới doanh nghiệp Thái Lan cần được trấn an. Thái Lan với khoảng 38 triệu dân ở tuổi lao động và gần như không bị thất nghiệp, đã tuyển dụng thêm 2,3 triệu nhân công nước ngoài, đa số là người Campuchia, Lào và Miến Điện. Bên cạnh đó, theo Bộ Lao động Thái, số người nhập cư bất hợp pháp trên đất Thái cũng đã lên đến ít nhất 800.000 người. Lao động Miến Điện chiếm đa số công nhân không có tay nghề vững, làm những công việc cực nhọc như đánh tôm xây nhà. Cho đến hôm nay thì đại bộ phận di dân lao động chạy về nước là người Campuchia, nhưng ngành công nghiệp lo ngại xảy ra hiệu ứng dây chuyền. Susa Shantara Karacha, trách nhiệm của Liên đoàn Kỹ nghệ Thái báo động: chúng tôi không thể để mất nhiều tay nghề như vậy vì lực lượng công nhân nước ngoài là nhu cầu sinh tử của kinh tế Thái Lan. Một chuyên gia Tây Phương hoạt động tại Bangkok cũng chia sẻ mối lo âu này. Prino Jetty của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đương đại phân tích: nếu nhân công Miến Điện cũng di tản hàng loạt như đồng nghiệp Campuchia, thì Thái Lan sẽ gặp quả lớn. Một trong những hậu quả đầu tiên nhìn thấy được là ở vùng miền đông nước Thái, nơi sử dụng nhiều nhân công Campuchia, thì hàng loạt nhà máy chế biến cao su đã phải giảm năng suất vì mất đến 30% nhân viên. 10 ngày sau khi hàng trăm ngàn lao động Campuchia bỏ về nước, chính quyền quân sự Thái lên tiếng trấn an công nhân nước ngoài và khẳng định chỉ có những di dân bất hợp pháp sẽ bị trục xuất. Theo chuyên gia Prino Jetty, thì thông báo đe dọa của chính quyền quân sự Thái hôm 11 tháng 5 là một động thái vụng về, đành rằng mỗi khi kinh tế Thái Lan gặp khó khăn, thì lao động nhập cư bị đưa ra làm vật tế thần. Trong cuộc khủng hoảng tài chính 1997, Bangkok đã cưỡng bách hàng trăm ngàn lao động Miến Điện về vùng biên giới. Kinh tế Thái Lan hiện nay cũng gặp nhiều bấp bênh với tỷ lệ tăng trưởng đã bị giảm xuống mức âm. Tổng sản lượng quốc gia trong 3 tháng đầu năm 2014, theo thống kê, bị co thắt lại, trừ 0,6% so với cùng thời kỳ năm 2013. Để đối phó với tình hình kinh tế khó khăn, một phần là do khủng hoảng chính trị kéo dài suốt nhiều năm liên tiếp. Chính phủ cũ của Thủ tướng Dinh Lức Shinawat đã chuẩn bị nhiều dự án thuộc loại đại công trình xây dựng cần thiết để kích cầu. Các tướng lãnh Thái sau khi đảo chánh đã hủy bỏ các dự án này và sau đó tuyên bố sẽ xem xét lại, nhưng rồi vẫn chưa thấy có quyết định gì. Tập đoàn tướng lãnh Thái Lan chỉ phát họa chung chung về chính sách di dân với hai dự án vùng kinh tế đặc biệt ở biên giới, nơi sẽ thu nhận nhân công nước ngoài. Lập luận của chính quyền quân sự là cần phải tái tổ chức toàn diện chính sách nhập cư do tính chất cực kỳ phức tạp và thiếu hiệu quả, đã làm cho người muốn nhập cư hợp pháp nản lòng và do vậy họ đã chọn con đường bất hợp pháp. Trong bản nghiên cứu về Thái Lan của Tổ chức Di dân Quốc tế của Liên Hiệp Quốc năm 2011, Thái Lan bị xem là không có một chính sách di dân dài hạn. Nói cách khác, khi cần nhân công thì thả lỏng, khi không cần thì siết lại. Sau khi cưỡng bách hàng trăm ngàn lao động Miến Điện hồi hương trong cuộc khủng hoảng tài chính 1997, Thái Lan cũng không đưa ra được một chính sách cụ thể nào để chuẩn bị cho tương lai. Năm 2011, để đáp ứng nhu cầu phục hồi kinh tế, Thủ tướng lúc bây giờ là Thaksin Shinawat đã mở rộng cửa cho di dân Campuchia Miến Điện tự do định cư nơi nào cũng được. Một công nhân Campuchia chạy về đến biên giới nói với AFP, không biết là chính quyền quân sự Thái Lan rồi có sẽ hối hận vì hành động trục xuất chúng tôi hay không, nhưng điều chắc chắn là giới chủ nhân xí nghiệp Thái Lan sẽ bị thiệt hại nặng nề. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ thủ đô Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Văn hóa. Tuấn Thảo giới thiệu đạo diễn kỳ cựu Clint Eastwood trở lại với bộ phim Jersey Boys, kể lại cuộc đời và sự nghiệp đầy sóng gió của ban nhạc The Four Seasons. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Bỏ cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam, Hoa Kỳ đã phản ứng thuận lợi. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần trả lời các câu hỏi của Thanh Phương.
RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện trở lại với nhà báo Phạm Trần từ Washington để bình luận về khả năng Hoa Kỳ có thể bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam hay không. Thưa ông, trước hết thì xin ông có thể nhắc lại cái lệnh cấm vận này được ban hành như thế nào và áp dụng đối với Việt Nam như thế nào ạ?
Vâng, cái lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam đó thì đã có từ lâu rồi, tức là từ cái hồi mà sau cuộc chiến tranh Việt Nam chấm dứt đó, thì các chính quyền của Hoa Kỳ không có bao giờ nghĩ đến cái chuyện bán vũ khí cho Việt Nam, về là bởi vì cái vấn đề đặt ra là lúc đó cái sự có mặt của người Hoa Kỳ ở Việt Nam chưa có rõ rệt và chưa có mạnh như bây giờ. Nhưng mà khi đến cái thời mà ông Tổng thống George W. Bush thì đã có những cái phiên họp hai bên để nói về cái vấn đề đó. Và cuối cùng thì ông Tổng thống George W. Bush đã quyết định là bán những cái loại vũ khí không sát thương cho Việt Nam. Sau những cái phiên họp giữa hai bộ trưởng quốc phòng cũng như là của các cái viên chức của hai bên về lĩnh vực ngoại giao và vấn đề lĩnh vực quốc phòng họp ở tại Hà Nội cũng như là tại Washington, thì những cái loại vũ khí không sát thương đó là phần lớn tập trung vào những cái dụng cụ cứu thương và truyền tin liên lạc, rồi những cái kỹ thuật của Hoa Kỳ là cứu vớt những người bị nạn ở trên biển. Và sau này thì hai nước đã hợp tác với nhau về cái vấn đề đó. Thì Hoa Kỳ có huấn luyện cho các cái viên chức của Việt Nam cũng như là các sĩ quan của Việt Nam cả về vấn đề ngôn ngữ, tức là vấn đề dạy tiếng Anh cho họ, thì vẫn có những cái toán sinh viên của quân đội bên Việt Nam đưa sang bên Hoa Kỳ để học từ mấy năm vừa rồi. Thì đấy là những vấn đề viện trợ vũ khí không sát thương. Thành ra đến bây giờ đó, hai năm vừa rồi thì thật sự là Việt Nam đã có những cái sự tiến bộ về nhân quyền, và cái vấn đề đó được đặt lại bởi chính phủ Việt Nam, và ông Bộ trưởng Quốc phòng của Việt Nam là ông Đại tướng Phùng Quang Thanh cũng đã gặp các bộ trưởng của bên phía Hoa Kỳ, và đặc biệt là các cái lần hội họp đôi bên giữa ông Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh của Việt Nam là ông Thứ trưởng Bộ Quốc phòng với các viên chức Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ở tại Washington, hàng năm vẫn có những cái phiên họp như thế. Thì cái kỳ rồi Việt Nam đặt lại cái vấn đề đó.
Vâng, thưa ông Phạm Trần, thì trong bối cảnh mà căng thẳng giữa Việt Nam với Trung Quốc ngày càng gia tăng, đặc biệt là do cái vụ giàn khoan trên Biển Đông, thì tại Việt Nam, trong các giới chức chính quyền đã bắt đầu có những lời kêu gọi công khai là Hoa Kỳ nên bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam để Việt Nam có thể phát triển lực lượng quân đội đủ khả năng để có thể bảo vệ lãnh hải và lãnh thổ. Thì phía Hoa Kỳ họ đã đáp lại những lời kêu gọi này như thế nào ạ?
Vâng, điều rất ngạc nhiên là vào cái hôm 18 vừa rồi, thì trong một cuộc điều trần trước Ủy ban Ngoại giao và Quân sự của Thượng nghị viện, thì ông Ted Osius là cái người mà sẽ làm đại sứ Hoa Kỳ ở tại Việt Nam để thay ông đại sứ David Shear sắp sửa mãn hạn. Thì ông này là một nhà ngoại giao rất có kinh nghiệm ở vùng Á Châu và Thái Bình Dương. Và ông đã từng làm việc ở Việt Nam, và ông ấy nói với các nghị sĩ ở trong cái Ủy ban Ngoại giao, là cái ủy ban mà phải quyết định bổ nhiệm hay không bổ nhiệm ông Osius. Ông ấy nói rằng là đã đến lúc Hoa Kỳ nên nghiên cứu cái vấn đề bãi bỏ lệnh bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Cái lý do ông ấy đưa ra đó là cho đến bây giờ, trong tất cả 9 cái lĩnh vực nhân quyền là những cái điều kiện ưu tiên hàng đầu các nghị sĩ và dân biểu đặt ra, thì đòi Việt Nam phải thỏa mãn về cái vấn đề nhân quyền ở bên Việt Nam thì mới có thể cứu xét được vấn đề đó. Thì ông ấy nói rằng là cho đến bây giờ thì ông ấy nhìn thấy là ít nhất là có 3 cho đến 4 lĩnh vực trong 9 lĩnh vực nhân quyền đòi hỏi của Hoa Kỳ đã được Việt Nam đáp ứng. Thì ông ấy thấy rằng là bây giờ chúng ta nên nghiên cứu cái vấn đề đó. Thì ông nói rằng là những cái lĩnh vực mà tiến triển đó là gồm có những cái vấn đề về quyền người lao động, rồi đối xử với người tàn tật, rồi tạo nhiều không gian hơn cho xã hội dân sự, tức là những cái tổ chức xã hội dân sự đó được thành lập, không bị đàn áp một cách công khai, và đã để cho những cái tổ chức dân sự đó có những cái tổ chức, những cái phiên họp. Thì cái điều đó là cái điều rất là mới mẻ. Và rồi ông ấy cũng nói rằng là những cái tự do về vấn đề tôn giáo cũng tiến triển. Thành ra ông ấy nói rằng bây giờ chúng ta nên cứu xét cái chuyện đó. Nhưng mà ông ấy cũng có nói thêm rằng là cái vấn đề cấm vận nó như thế nào, và cái nhịp độ đó nó nhanh hay nó chậm, và cái giới hạn của cái vấn đề đó đến đâu, thì cái ủy ban đối ngoại của Thượng viện cũng như Việt Nam phải cần họp với nhau. Và cái lời tuyên bố của ông Osius xảy ra sau khi mà ông đương kim đại sứ Hoa Kỳ ở tại Hà Nội là ông David Shear thì cũng nhìn nhận rằng là cái vấn đề nhân quyền là vấn đề ưu tiên hàng đầu của Hoa Kỳ. Nếu thỏa mãn với vấn đề đó thì Hoa Kỳ sẽ cứu xét vấn đề bán vũ khí cho bên Việt Nam. Và ông ấy nói rằng là từ năm 2013 cho đến bây giờ thì cái vấn đề nhân quyền ở bên Việt Nam đã có những cái điểm tích cực. Vì vậy cho nên Hoa Kỳ bây giờ theo cái chiều hướng ở tại Thượng viện đó, thì tôi thấy là sau khi lời tuyên bố của ông David Shear, sau khi lời tuyên bố của ông chuẩn đại sứ Ted Osius, thì các nghị sĩ không có phản ứng gay gắt như trước đây. Đặc biệt, ví dụ như là Thượng nghị sĩ John McCain của Đảng Cộng Hòa, là nguyên ứng cử viên Tổng thống chống lại ông Tổng thống Obama, cũng không có gay gắt lên án cái chuyện đó. Trước đây đó thì ông là cái người đứng đầu chống lại cái chuyện bán vũ khí, ông cũng đặt nhiều điều kiện lắm, trong đó có vấn đề nhân quyền. Thành ra tôi thấy đó là những cái thuận lợi về cái vấn đề rất có thể là Hoa Kỳ sẽ cứu xét trong tương lai rất gần đó, thưa anh.
Vâng, phải chăng là theo cái thủ tục các nhà lập pháp Hoa Kỳ phải có một cái phiên họp riêng để mà đánh giá tình hình nhân quyền ở Việt Nam, và dựa trên đó thì họ mới quyết định xem là có nên bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương hay không ạ? Có phải không ạ?
Cái điều đó rất đúng. Tất nhiên là bên Thượng viện và Hạ viện sẽ có những cái phiên họp do chính quyền Obama họp với các nhà lập pháp, rồi các chuyên viên của Hoa Kỳ, rồi vấn đề tình báo, vấn đề các cái lĩnh vực về vấn đề vũ khí, rồi các nhà sản xuất vũ khí, rồi xem rằng là nhu cầu của Việt Nam tới đâu. Là bởi vì ngoài cái vấn đề Hoa Kỳ bán vũ khí cho bên Việt Nam, đã có lần có một nghị sĩ đặt ra cái vấn đề là liệu khi bán vũ khí cho Việt Nam rồi, bí mật về vấn đề quốc phòng của Hoa Kỳ, liệu là Việt Nam có đem những cái bí mật đó để mà cung cấp cho bên phía Nga hay là cung cấp cho bên Trung Quốc hay không? Và tôi cho rằng là cái vấn đề này sẽ được tiến triển từ giờ cho đến cuối năm đó, thưa anh.
Nhưng mà theo ông thì chắc cũng khó có khả năng mà Hoa Kỳ phá lệ, không bãi bỏ hoàn toàn nhưng nới lỏng một phần nào cái lệnh cấm bán vũ khí sát thương này.
Thưa anh, khi mà có những cái quyết định về vấn đề bán vũ khí sát thương đó, thì người ta xem rằng là nhu cầu của Việt Nam như thế nào và Việt Nam muốn mua loại vũ khí như thế nào. Thì có những loại vũ khí Hoa Kỳ không có bán cho một số nước, có những cái loại vũ khí từ Hoa Kỳ bán cho tất cả mọi nước. Thành ra trong cái trường hợp Việt Nam rất là tế nhị, là nhất là Việt Nam lại có những cái sự liên hệ về vấn đề quốc phòng mật thiết với nước Nga. Sau cái chuyến đi sang bên Moscow của ông Đại tướng Phùng Quang Thanh là Bộ trưởng Quốc phòng của Việt Nam hồi tháng 8 năm ngoái, thì đã ký một cái thỏa hiệp rất lớn về vấn đề mua vũ khí và lại còn thiết lập một cái nhà máy sản xuất vũ khí chung giữa Việt Nam và Nga ở tại Việt Nam. Rồi mua 6 tàu ngầm của nước Nga, rồi mua 20 phản lực cơ của nước Nga, rồi mua nhiều thứ của nước Nga lắm. Và lại còn giao quân đội cũng như là huấn luyện sĩ quan cho nước Nga. Thành ra Hoa Kỳ cũng phải rất cẩn thận. Tôi nghĩ rằng là bất cứ một cái thỏa hiệp nào bán vũ khí sát thương cho Việt Nam thì cũng sẽ được nghiên cứu rất là khắt khe hơn nhiều nước khác mà Hoa Kỳ đã có bán vũ khí cho họ đó thưa anh.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington đã phân tích về khả năng Hoa Kỳ bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam.
RFI, les voix du monde.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, trường nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc sẽ đưa thêm 3 giàn khoan đến Biển Đông. 4 nhà hoạt động dân sự Việt Nam đến Liên Hiệp Quốc vận động nhân quyền. Philippines và Mỹ sẽ tập trận trên Biển Đông gần bãi cạn bị Trung Quốc lấn chiếm. Bắc Kinh mở chiến dịch điều tra các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc. Tổng thống Ukraine công bố kế hoạch hòa bình cho miền Đông. Mỗi ngày một sự kiện, trục xuất lao động nhập cư, kinh tế Thái Lan sẽ trả giá đắt. Bỏ cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam, Hoa Kỳ phản ứng thuận lợi. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần phân tích. Thưa quý vị, sau đây Trọng Thành sẽ mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Iraq bên bờ tan vỡ là chủ đề chính được nhiều báo Pháp quan tâm về cuộc tấn công của lực lượng thánh chiến Hồi giáo tại Iraq và sự bất lực của chính quyền Baghdad được Hoa Kỳ hậu thuẫn, lờ mông được chạy trên trang nhất hàng tựa Obama hay Bush, ai đã làm mất Iraq. Trong hồ sơ này, tờ báo lớn của nước Pháp đề cập đến một loạt chủ đề như sự chỉ trích của phe bảo thủ nhắm vào đương kim Tổng thống Obama 11 năm sau cuộc chiến do George Bush phát động, phản ứng dè dặt của Obama trong việc hỗ trợ theo lời kêu gọi của Thủ tướng Iraq. Đặc biệt trong hồ sơ này của lờ mông có bài phân tích Iraq 34 năm bất hạnh, phác họa lại lịch sử tấn thảm kịch mang tên Iraq.
Cuộc từng tấn công của lực lượng vũ trang thuộc cái gọi là nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Trung Đông khiến một loạt các cựu lãnh đạo của chính phủ thuộc đảng bảo thủ Hoa Kỳ đồng loạt lên tiếng. Nguyên Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney được mệnh danh là siêu diều hâu, chế giễu ông Barack Obama nói chuyện về biến đổi khí hậu trong lúc tình hình đang máu chảy đầu rơi tại Iraq. Phe bảo thủ Hoa Kỳ tự cho rằng hoàn toàn không dính líu gì đến tình trạng hỗn loạn tại quốc gia Trung Đông này. Lập luận của họ là Iraq vốn đã ổn định, an toàn và vận hành bình thường khi ông Barack Obama lên nắm quyền và chê trách Tổng thống Obama đã ra lệnh rút quân quá sớm khỏi Iraq bất chấp các cảnh báo. Trên thực tế, 2/3 người Mỹ cho rằng việc tấn công Iraq theo quyết định của chính quyền George Bush là một sai lầm. Không khí hiện nay đang trở nên căng thẳng như nhiều năm về trước khi phe chống chiến tranh đối đầu quyết liệt với phe chủ trương can thiệp quân sự. Liên minh ủng hộ hòa bình ANSAD tại Hoa Kỳ kêu gọi biểu tình ngày hôm nay và ngày mai chống can thiệp bằng ném bom, đồng thời phản đối việc Washington gửi 275 quân nhân tới Baghdad.
Hiện tại, ủng hộ một can thiệp quân sự chỉ là chủ trương của phe tân bảo thủ trong chính quyền Mỹ. Trong chuyến công du tại Colombia, Phó Tổng thống Joe Biden nhắc lại rằng Nhà Trắng hy vọng Baghdad nhân nhượng chính trị để đổi lại các trợ giúp từ Mỹ. Người phát ngôn của chính phủ Hoa Kỳ cho biết không có giải pháp quân sự cho phép giải quyết được các vấn đề của Iraq. Bài phân tích quan trọng của Le Monde, Iraq 34 năm bất hạnh, vạch rõ những cội nguồn sâu xa của tình trạng xung đột với những hệ quả khó lường tại quốc gia Trung Đông này. Theo nhà phân tích Alain Frasson, những câu hỏi mà giới chính trị cả tả và hữu đặt ra hiện nay ở Hoa Kỳ và Anh Quốc về ai chịu trách nhiệm trong sự tan rã của một trong những quốc gia hùng mạnh nhất vùng Cận Đông, che khuất một thực tế tàn khốc. Đó là từ 34 năm qua, Iraq chỉ biết đến chiến tranh trong và ngoài nước, tôn giáo cũng như phi tôn giáo, chủ động hay thụ động. Iraq là quốc gia do đế chế Anh thành lập, bao gồm 3 bộ phận, người Kurdistan, người Ả Rập theo hệ phái Sunni, người Ả Rập theo hệ phái Shia trên đống hoang tàn của đế chế Ottoman vào năm 1921. Theo nhà chính trị học Pháp Pierre Jean Luisa, Iraq là nhà nước được dựng lên để chống lại chính xã hội của mình. Đời sống chính trị tại Baghdad trước năm 1979 chưa bao giờ bình yên, nhưng kể từ năm 1979 trở đi, quốc gia này thực sự rơi vào địa ngục sau khi Saddam Hussein lên nắm quyền, cùng lúc với cuộc cách mạng Hồi giáo tại Iran. Chế độ của Hussein với nòng cốt là đảng Baas của người Sunni vừa thành công về kinh tế xã hội, vừa hết sức độc tài về chính trị, là một sản phẩm lai ghép giữa một chủ nghĩa dân tộc Ả Rập và một chủ nghĩa thế tục cấp tiến. Chế độ này đã loại trừ người Shia và thanh trừng người Quốc. Cuộc chiến tranh kéo dài 8 năm với nước Hồi giáo Iran khiến nước Iraq vô thần không thể gượng dậy. Bị các quốc gia quân chủ vùng vịnh từ chối giúp đỡ tài chính, Iraq trả thù bằng cách tấn công Kuwait. Để rồi từ đó bi kịch nối tiếp bi kịch với 2 lần can thiệp của quân đội Mỹ dưới chính quyền thuộc phe bảo thủ. 2 lần can thiệp bị rất nhiều chỉ trích. Thực tế cho thấy Saddam Hussein không sở hữu vũ khí hạt nhân, không có liên hệ với Al-Qaeda hay cuộc khủng bố 11 tháng 9. Như nguyên Tổng thống Bush còn cáo buộc, theo nhà phân tích của Le Monde, cuộc chiếm đóng Iraq của chính quyền Bush làm tan rã những gì sót lại của nhà nước Iraq, khiến Al-Qaeda phục sinh và đưa những người Shia cực đoan nhất lên nắm quyền. Sau khi nước Mỹ rút, đối đầu giữa hai cộng đồng Sunni và Shia ngày càng gia tăng, sự sụp đổ của nhà nước Iraq khiến các chia rẽ tôn giáo càng trở nên quyết liệt như những gì diễn ra tại Syria. Tương lai của Iraq sẽ còn là chiến tranh, nhà bình luận tỏ ra hết sức bi quan. Về thời sự Trung Đông, Le Monde chú ý tiếp tới bất đồng đầu tiên giữa Washington và Moscow về hệ thống vũ khí hóa học của Syria. Trong bản báo cáo ngày 16 tháng 6, Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học OIAC đã khẳng định là khí độc chlorine đã được sử dụng trong các vụ tấn công gần đây tại Syria.
Báo cáo của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học OIAC dựa vào lời chứng của hai bác sĩ có mặt trong vụ quân đội Syria tấn công vào Kafzita, ngoại ô vùng Hama ở phía tây bắc Syria ngày 19 tháng 5. Các chuyên gia cũng khai thác các băng video và các mảnh đạn pháo. Tuy nhiên, do tình hình chiến sự, các nhà điều tra không thể tới thực địa để thu lượm bằng chứng và gặp gỡ các nạn nhân. Trong cuộc họp kín ngày 17 tháng 6, đại diện của Mỹ bên cạnh tổ chức OIAC đã tố cáo trách nhiệm của chính quyền Damas. Phía Syria đáp trả rằng đó là trách nhiệm của những kẻ tài trợ khủng bố quốc tế. Vào giữa tháng 5, chính quyền Syria đã nói với các thanh tra của OIAC rằng một nhà máy sản xuất khí chlorine cách thành phố Alep khoảng 40 km đã bị phe đối lập đánh chiếm, và phe này còn lấy được các sản phẩm hóa chất ở Taktus và Al-Baida. Một số nhà ngoại giao phương Tây đã ủng hộ đề nghị của Hoa Kỳ đình hoãn cuộc họp của OIAC trong khi chờ đợi ý kiến của chính phủ các nước thành viên về các kết luận của các thanh tra thuộc tổ chức này. Ngay lập tức, Nga đã phản đối. Một nhà ngoại giao cho biết lần đầu tiên đã có sự bất đồng công khai được bày tỏ rõ ràng trong cuộc họp giữa Moscow và Washington, hai nước đồng bảo trợ cho Hiệp định Giải trừ Vũ khí Hóa học của Syria, và đây là một bước ngoặt. Sau vụ quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học tấn công vào một vùng ngoại ô Damas ngày 21 tháng 8 năm ngoái, Mỹ và phương Tây đã đe dọa can thiệp quân sự vào nước này. Vào giờ phút chót, Nga đã cứu chế độ Damas bằng việc ký kết được một thỏa thuận với Hoa Kỳ hồi tháng 9 năm 2013 liên quan đến việc hủy bỏ mạng lưới vũ khí hóa học của Syria. Theo văn bản này, mạng lưới vũ khí nói trên sẽ được hủy bỏ hoàn toàn vào tháng 6 năm nay. Thế nhưng kế hoạch này không được thực hiện đúng tiến độ. Cho đến nay, 92% trong số 1.200 tấn chất hóa học mà Syria khai báo đã được hủy bỏ hoặc di chuyển đến nơi khác đặt dưới sự kiểm soát của thanh tra quốc tế. Từ tháng 4 đến nay, kế hoạch phá hủy ngừng hẳn lại. Trong khi đó, mới chỉ có 13 trong số 51 cơ sở sản xuất vũ khí hóa học mà Damas khai báo được vô hiệu hóa nhưng không bị phá hủy. Nhiều quốc gia đã tố cáo sự thờ ơ của chính quyền Damas không tham gia vào tiến trình phá hủy vũ khí hóa học và sự tốn kém của kế hoạch này. Tuy nhiên, điều mà các chuyên gia quốc tế lo ngại là có thể hệ thống vũ khí hóa học của Syria lớn hơn rất nhiều so với những gì mà Damas công bố.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến châu Âu, trang phân tích của báo Le Monde có bài Hoa Kỳ hoàn thiện chiến lược tại Đông Âu, Ngày 20 tháng 5 vừa qua, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden công du Romania trong 2 ngày, vào lúc đang xảy ra cuộc khủng hoảng Ukraine, mọi người đều nghĩ lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ nói về vấn đề phòng thủ về 4 căn cứ quân sự Mỹ đặt tại lãnh thổ Romania hoặc dự án lá chắn chống tên lửa. Không, chủ đề chính mà ông Joe Biden đề cập đến là vấn nạn tham nhũng tại Romania.
Phó Tổng thống Mỹ giải thích, tham nhũng ảnh hưởng không chỉ đến nền kinh tế của một nước mà còn đến cả an ninh quốc gia. Gần đây chúng ta đã thấy các quốc gia khai thác nạn tham nhũng để tạo ảnh hưởng độc hại và phá hoại chủ quyền, độc lập của các nước láng giềng. Tham nhũng đã trở thành một công cụ của chính sách đối ngoại, khi các chính trị gia có thể bị mua chuộc, khi tư pháp có thể bị thao túng và khi các phương tiện truyền thông trở thành công cụ tuyên truyền, thì quốc gia đó có thể bị thao túng từ bên ngoài. Chính vì thế, các quốc gia không kiểm soát được số phận của mình. Chúng ta đã thấy tất cả những điều này tại Ukraine. Trong tiến trình hoàn thiện chiến lược tại Đông Âu, Hoa Kỳ đã nhắc nhở các đối tác của châu Âu mới rằng an ninh của họ không chỉ phụ thuộc vào những bảo đảm quân sự từ phía Washington. Nạn tham nhũng không chỉ còn là một vấn đề đối nội, mà đó còn là một công cụ trong chiến tranh lạnh và Nga bắt đầu sử dụng. Kể từ khi gia nhập Liên hiệp châu Âu năm 2007, Romania đã chịu sức ép rất lớn từ phía Hoa Kỳ để ngăn chặn tệ nạn này. Theo báo Le Monde, Romania giờ đây đã đi đầu trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Trong những năm gần đây, các thẩm phán Romania đã tiến hành một chiến dịch bàn tay sạch, làm thay đổi bàn cờ chính trị nước này. Nhiều chính khách hàng đầu đã phải vào tù, nhịp độ bắt giữ gia tăng. Các nhà tù Romania ngày càng đón nhiều các bộ trưởng, dân biểu, tỉnh trưởng, thậm chí cả cựu thủ tướng Adrian Nataz. Theo số liệu của cơ quan chống tham nhũng quốc gia DNA thuộc Viện Kiểm sát, năm 2011 có 298 vụ kết án, thì đến năm 2013 con số này lên tới 1.000. Theo quan sát của Le Monde, thành viên của cơ quan chống tham nhũng quốc gia đa số là trẻ và chính họ đã phát động chiến dịch bàn tay sạch. Các thẩm phán trẻ nhấn mạnh, cái khó không phải là thay đổi luật pháp và thủ tục tố tụng, mà chính là cần phải thay đổi tâm lý. Hoa Kỳ đã nhận thấy có sự thay đổi trong cuộc chiến chống tham nhũng tại Romania và chuyến công du của Phó Tổng thống Joe Biden là nhằm thúc đẩy hoàn thiện hệ thống tư pháp của quốc gia, chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh cho đường biên giới phía đông của khối NATO và Liên hiệp châu Âu.
Trở lại căng thẳng tại Biển Đông, báo Lezico có bài nhận định Hà Nội, Bắc Kinh cuộc đối thoại không thể có tại vùng biển phía nam Trung Quốc. Lezico chú ý đến việc lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì tới Việt Nam tìm cách nối lại đối thoại bị phá vỡ do việc Bắc Kinh đưa giàn khoan vào vùng biển mà Việt Nam tuyên bố thuộc đặc quyền của nước mình. Về mặt chính thức, Trung Quốc kêu gọi hòa dịu. Trong chuyến công du tại London, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố tham vọng bành trướng lãnh thổ không có trong gen của người Trung Quốc. Tuy nhiên, trên thực địa tình hình vẫn căng thẳng. Trong những ngày gần đây, Trung Quốc đưa ít nhất 136 tàu, trong đó có 5 tàu chiến đến khu vực giàn khoan. Đặc biệt, Bắc Kinh không có ý định chấp nhận nhân nhượng nào về chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, được coi là thuộc về lãnh thổ Trung Quốc sau cuộc hải chiến 1974, mà một phần của quần đảo này bị sát nhập vào năm 1958. Theo nhà nghiên cứu Jean Brisset, Viện Các quan hệ quốc tế và chiến lược Pháp, Bắc Kinh lo ngại việc xung đột bị quốc tế hóa. Lezico nhận định vào giai đoạn này khả năng hành động của Trung Quốc rất hạn chế, chắc chắn Bắc Kinh sẽ phải thuyết phục Hà Nội không kiện lên tòa án La Hay.
Tiếp tục chương trình là tạp chí văn hóa cho Tuấn Thảo thực hiện. Đạo diễn kỳ cựu Clint Eastwood trở lại với bộ phim Jersey Boys, kể lại cuộc đời và sự nghiệp đầy sóng gió của ban nhạc The Four Seasons.
Phim ca nhạc là một thể loại khá ăn khách tại Hollywood. Khi chuyển thể các vở ca nhạc kịch lên màn ảnh lớn, điện ảnh Mỹ thường áp dụng một công thức khá đơn giản. Các nhà sản xuất thường chọn một tác phẩm từng hốt bạc trên sân khấu Broadway, rồi tuyển dụng các ngôi sao điện ảnh để thủ diễn các vai chính. Về điểm này, bộ phim Jersey Boys của đạo diễn kỳ cựu Clint Eastwood phá vỡ hoàn toàn mọi thông lệ. Bộ phim Jersey Boys dựa trên vở ca nhạc kịch ăn khách cùng tên, gợi hứng từ câu chuyện có thật của Frankie Valli và ban nhạc The Four Seasons. Vở ca nhạc kịch này ra mắt khán giả lần đầu tiên vào năm 2005, từng đoạt 4 giải Tony Awards, trong đó có giải dành cho tác phẩm xuất sắc nhất. Ban đầu mang tên là The Four Lovers, nhóm này sau đó đổi tên thành The Four Seasons, ăn khách trong hơn một thập niên liền, từ đầu những năm 1960 đến giữa thập niên 1970.
Hey, Jip, got a minute?
For you, Frankie, always.
Tommy's in a little trouble.
So why isn't he standing there talking to me? You take care of family, Frankie. I like that.
Tính đến nay, nhóm The Four Seasons đã bán ra hơn 100 triệu đĩa hát. Tuy nhiên, ban nhạc này đã không ngừng thay đổi. Trong số 4 thành viên, chỉ có ca sĩ chính là Frankie Valli là gương mặt trụ cột, có sự nghiệp bền vững nhất so với tất cả các bạn diễn. Tại Pháp, công chúng không biết gì nhiều về ban nhạc này, nhưng đổi lại, lại rất quen thuộc với các ca khúc của họ, phần lớn cũng vì giới ca sĩ Pháp mà điển hình là Claude François đã chuyển dịch sang tiếng Pháp nhiều bài hát ăn khách của nhóm The Four Seasons. Khi bắt tay thực hiện bộ phim Jersey Boys, đạo diễn Clint Eastwood đã nỗ lực phá cách. Ông không sử dụng công thức làm sẵn của Hollywood để tránh đi vào lối mòn. Bộ phim của ông gần với tác phẩm Walk the Line của đạo diễn James Mangold, phát hành vào năm 2005. Tác phẩm đó đã kể lại cuộc đời của nam danh ca Johnny Cash nhiều hơn là các bộ phim mang tính phổ thông đại chúng lộng lẫy, hoành tráng như vở ca nhạc kịch Dreamgirls đã kể lại sự nghiệp của thần tượng Diana Ross và ban nhạc The Supremes.
It's a season of firsts. John Glenn is the first American to orbit the Earth. We go out on our first cross-country tour, Christmas, and that night, I rack up a personal first. Oh, what a night! Late December, back in 63. What a very special time for me, 'cause I remember what a night. Oh, what a night! You know I didn't even know her name, but I was never gonna be the same. What a lady, what a night. Oh, I got a funny feeling when she walked.
Đa số các vai diễn trong bộ phim của Clint Eastwood xuất thân từ đoàn diễn viên vở ca nhạc kịch. Kinh phí của bộ phim chỉ thuộc vào cỡ trung bình, chứ không tốn kém như các bộ phim lớn như Những Người Khốn Khổ với hai ngôi sao điện ảnh Hugh Jackman và Anne Hathaway. Số tiền thù lao cho các diễn viên của bộ phim của Clint Eastwood hẳn chắc không thể nào sánh bằng Meryl Streep trong phim ca nhạc Mamma Mia, John Travolta trong bộ phim Hairspray, hay nam diễn viên Gerard Butler trong tác phẩm Bóng Ma trong nhà hát The Phantom of the Opera. Mặc dù dựa theo một vở ca nhạc kịch ăn khách, nhưng phiên bản phóng tác của Clint Eastwood lại không giống như một bộ phim ca nhạc đơn thuần, mà cũng không đơn điệu theo trình tự thời gian như một cuộc phim tiểu sử. Bộ phim Jersey Boys có thể được chia thành hai phần. Phần đầu mở màn một cách khá bất ngờ, gieo vào tâm trí của người xem cái ấn tượng bền vững mong manh, hào quang mờ bóng ngay từ những hình ảnh đầu. Đạo diễn người Mỹ ứng dụng thủ pháp phản công thức khi mở đầu bộ phim không phải với một bài hát hay với một màn ca múa, mà lại mở màn với một cảnh quay giống như phim tướng cướp, phim băng đảng của Martin Scorsese.
Đó là cảnh chiếu một tiệm hớt tóc vào những năm 1950 ở thành phố Bentonville, bang New Jersey. Một ông chủ mafia do Christopher Walken thủ vai đã thuyết phục cậu Frankie Castelluccio, một thiếu niên học nghề cắt tóc, tham gia vào một vụ trộm cướp. Cậu bé có nhiệm vụ canh gác, rình núp để báo động cho đồng bọn là Tommy khi có cảnh sát ụp đến. Rốt cuộc, mọi chuyện đều thất bại, Tommy phải ngồi tù. Tình bạn cũng như là các mối tư thù sau này trong nhóm The Four Seasons cũng nảy sinh từ cái thủa hàn vi ban đầu, cái thủa bần cùng sinh đạo tặc.
Here's how it was. You're in public, you have a certain charisma, we'd do a show, I'd go back to the hotel, empty my pockets, there'd be 15, 20 cocktail napkins with phone numbers on them. What I'm saying is none of us were saints. You sell 100 million records, see how you handle it.
Chỉ cần vài hình ảnh thôi, đạo diễn Clint Eastwood vừa phác họa được các nhân vật chính và ông vừa vẽ lên cái bối cảnh xã hội của thời bấy giờ. Đấy là cái thời mà các băng đảng mafia kiểm soát các hoạt động kinh tế ngoài luồng. Thanh niên con nhà nghèo thời đó không có nhiều sự lựa chọn cho lắm. Một là tòng quân nhập ngũ, đi lính để khỏi phải đi tù. Hai là trở thành những kẻ lưu manh trộm cắp, đâm thuê chém mướn cho các tay anh chị giang hồ. Giải pháp thứ ba là cố gắng trau dồi tài nghệ để hy vọng thực hiện được giấc mơ đổi đời.
Ước mơ đổi đời bắt đầu bằng chuyện đổi tên. Frankie chọn một cái tên dễ nhớ, dễ gọi hơn là Frankie Valli khi bắt đầu thành lập ban nhạc với Tommy DeVito. Một khi kết nạp thêm thành viên thì ban nhạc này ban đầu ghi âm lưu diễn với một nghệ danh khác biệt và họ chỉ chọn cái tên gọi vừa ý hơn là The Four Seasons sau khi họ tình cờ thấy được cái bảng hiệu của một khách sạn nằm ở ven đường. Phần đầu của bộ phim Jersey Boys kéo dài đến 45 phút nhưng lại không giống như phim ca nhạc do các bài hát đã được đạo diễn người Mỹ cố tình sử dụng một cách lẻ tẻ rời rạc để rồi từ từ ghép dần lại các mảnh nhỏ thành một bức tranh toàn cảnh sinh động hơn, nơi mà âm thanh đời sống hòa quyện với tiếng nhạc. Khi bốn thành viên của nhóm kết nối thành một thực thể duy nhất xung quanh chiếc đàn dương cầm trong nhạc phẩm Cry For Me. Sau giấc ngủ mùa đông, triền miên dai dẳng, nhóm The Four Seasons cuối cùng đón nhận mùa hè, ngập tràn ánh nắng. Một cái cảm giác mà ở bất cứ thời nào, tuổi trẻ cứ tưởng chừng như niềm vui, không khi nào tan, nắng hạ chẳng bao giờ tàn.
You want to hear the real story? I'm the one you want to talk to, Tommy DeVito. Wasn't for me, we all would have wound up with a bullet in our head.
Friends like that, you should change your name to Sinatra.
I'm going to be as big as Sinatra.
I would love to introduce you to a new discovery of mine, Frankie Valli. Dream of
wild, I heard them all, but I never heard a voice like Frankie Valli's. I know I need to write for this voice.
Thank you. The world is going to hear that voice.
You want me to produce your songs?
Find a name and a sound, and then we can make something happen.
Bộ phim Jersey Boys trong phần thứ nhì trở nên cực kỳ sôi nổi sống động, với nhiều màn biểu diễn truyền hình trực tiếp. Trong phần này, đạo diễn Clint Eastwood không ngừng thay đổi góc quay, từ cận ảnh chuyển nhanh sang toàn cảnh, từ khung nhìn thoáng qua sau ống kính thu hình cho tới góc nhìn chủ quan. Như thể bạn đang xem biểu diễn, nhưng tầm nhìn của bạn lại bị che khuất bởi nhiều khán giả đang đứng trước mặt. Qua thủ pháp này, đạo diễn Clint Eastwood gieo thêm cái ý tưởng. Tiền tài và danh vọng ập đến một cách đột ngột bất ngờ như một cơn lốc quay cuồng. Và một khi bị lôi kéo vào vòng xoáy rồi, thì chân con người không còn chạm đất, nên tâm trí đầu óc cũng khó thể nào mà gắn liền với thực tế.
Bục đài danh vọng làm nảy sinh những mâu thuẫn cá nhân, tranh chấp tiền bạc, bất đồng nội bộ, trong khi những liên hệ với mafia muốn dứt mà cũng không dứt được. Quan hệ của các thành viên trong nhóm The Four Seasons với gia đình của họ cũng không êm thắm hơn, tiêu biểu qua hai nhân vật danh ca Frankie Valli với đứa con gái ruột. Hai người đoạn tuyệt với nhau, quan hệ cha con tưởng chừng như không còn cách nào hàn gắn nổi. Ở đây, nhà đạo diễn đã khéo léo lồng thêm vào câu chuyện hiệu ứng Rashomon. Thủ pháp điện ảnh này được gọi như vậy do lần đầu tiên được sử dụng trong bộ phim Rashomon của đạo diễn Nhật Bản Kurosawa. Vay mượn thủ pháp đó, đạo diễn người Mỹ dựng lại câu chuyện theo bốn quan điểm khác nhau. Quan điểm của các nhân vật chính trong phim bổ sung cho nhau và đôi khi trái ngược hẳn nhau.
Đây không phải là lần đầu tiên đạo diễn Clint Eastwood quay phim tiểu sử nói về một nghệ sĩ. Trước đây, ông đã từng thực hiện bộ phim mang tựa đề là Bird vào năm 1988 để kể lại cuộc đời của tay ca nhạc jazz Charlie Parker. Trong cuộc phim biopic này, ông quan tâm đến những mảnh vỡ trong tâm hồn của một thiên tài. Ông quan tâm đến tư chất của một con người nhiều hơn là diện mạo của một huyền thoại. Một cách tương tự, trong phim Jersey Boys, đạo diễn Clint Eastwood không chỉ quay một bộ phim ca nhạc. Về điểm này thì khán giả nào chờ đợi xem một bộ phim mà cứ 5 phút là có một bài hát quen thuộc, có thể sẽ hơi thất vọng. Một bộ phim nói về khát vọng đổi đời, nhờ nỗ lực phấn đấu vươn lên mà thành đạt trong sự nghiệp. Nếu chỉ đơn thuần là như vậy, thì bất cứ đạo diễn trẻ tuổi nào có một chút tay nghề đều có thể làm được. Đạo diễn Clint Eastwood có một góc nhìn khác. Ông không chọn giai đoạn tột đỉnh huy hoàng, mà lại lấy ánh lu mờ của vầng hào quang làm điểm nhấn. Ông nói về cái giá mà mỗi con người phải trả để đổi lấy danh vọng. Xét trên cả hai phương diện, nội dung lẫn hình thức, thì bộ phim Jersey Boys chưa phải là một kiệt tác của Clint Eastwood. Phần lớn cũng vì bộ phim này là một phiên bản phóng tác từ một kịch bản có sẵn, cho nên không thâm thúy bằng Gran Torino hay Unforgiven của cùng đạo diễn. Nhưng Clint Eastwood nắm vững các thủ pháp, ông có đủ tay nghề và sự tinh tế để dựng lên những cảnh quay giàu cảm xúc, như là cuộc trò chuyện trong một quán cà phê giữa ca sĩ Frankie Valli với đứa con gái ruột của mình. Ở lứa tuổi 84, tức là cái độ tuổi gần đất xa trời, đạo diễn Clint Eastwood dù quay phim ca nhạc, nhưng ông lại chọn hoàng hôn góc tối nhiều hơn là bình minh khung sáng. Không biết là nhà đạo diễn này gửi gắm bao nhiêu tình cảm của riêng mình vào trong một bộ phim, nhưng tác phẩm của ông nói về nỗi ngậm ngùi tiếc nuối, những mất mát thiệt thòi, tiềm tàng ẩn chứa trong những điều mà con người tưởng chừng đã đạt được. Jersey Boys kể lại câu chuyện của nhóm The Four Seasons, có nghĩa là bốn mùa, nhưng lại nghiêng về nắng tắt chiều thu hơn là nắng sớm đầu xuân. Bộ phim vạch lại cuộc hành trình từ chặng đầu đến chặng cuối, câu chuyện của một giấc mơ đổi đời đến hồi tan vỡ tuyệt vời. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you.
giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Levi biên soạn, sau đó trong tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo nói về tango, bolero, harabana, guaracha trong suốt mùa hè này. Mời quý vị đón nghe loạt bài viết thứ nhì của RFI nói về các tình khúc kinh điển của dòng nhạc Latin. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.